cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Luca đoạn 5. Chúa Giêsu tiếp tục chức vụ của Ngài tại xứ Galilê. Ngài kêu gọi các môn đồ lần thứ hai. Ngài khiến người bệnh phun được sạch. Ngài chữa lành người bệnh bại. Chúa cũng kêu gọi Matthew. Ngài giảng dạy ẩn dụ về chiếc áo mới và bầu rượu mới. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Luca đoạn 5 câu 1 đến câu 3, nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ lần thứ hai. Khi Chúa Giêsu trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền đặt dẫn lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon. Ngài biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Hồ Genesaret là biển Galilê. Ở đó có những người đánh cá đã rời khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu bước lên thuyền Simon Phêrô và bảo ông đưa thuyền ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi trên đó mà dạy dỗ dân chúng. Thật là một tòa giảng tốt đẹp biết bao. Tôi tin rằng minh họa này vừa có ý nghĩa biểu tượng lẫn ý nghĩa rời ý. Mỗi tòa giảng là một chiếc thuyền đánh cá, nơi dùng để rao giảng lời của Đức Chúa Trời và cũng là phương tiện dùng để đánh cá. Trước đó, Ngài đã nói với những người đàn ông này rằng Ngài sẽ khiến họ trở nên những tay đánh lưới người. Điều này không có nghĩa là các bạn và tôi sẽ đánh cá mỗi lần chúng ta rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Các môn đồ đã không bắt được cá. Các môn đồ đã không bắt được cá. Nhưng nó có nghĩa là mỗi người trên thuyền không được quên đi công tác tối thượng của cuộc đời mình, đó là dẫn dắt linh hồn người ta đến cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 5 câu 4. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Sau khi Ngài đã dạy dỗ dân chúng xong, Ngài phán rằng, này, chúng ta hãy ngưng việc đánh cá một chút, và chúng ta sẽ đi đánh cá thật. Sách Matthew và Mark nói cho chúng ta biết rằng, lần đầu tiên khi Chúa Giêsu kêu gọi những người này, lúc ấy Ngài đi dọc bờ biển Galilee, thấy Simon và Phêrô và anh người là Andrê đang thả lưới dưới biển. Họ là những người ngư phủ. Ngài phán với họ, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên những tay đánh lưới người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19 và trong Mác đoạn 1 câu 17. Giờ đây những người này đã quay trở lại với nghề đánh cá của mình. Rõ ràng Chúa Giêsu đã ba lần kêu gọi những môn đồ của Ngài. Ngài đã gặp hầu hết những người này trong thành Jerusalem. Giăng cho chúng ta biết về những điều này trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1. Khi Giăng Báp-tít giới thiệu về Chúa Giêsu cho họ, nhiều môn đồ của ông muốn biết Ngài ở đâu. Trong số những người này, theo Giăng cho biết gồm có Philip, Nathanael, Simon Phêrô, Gia-cơ. Nhưng Chúa Giêsu đã không kêu gọi những người này trở thành những môn đồ của Ngài vào thời điểm đó. Ngài chỉ gặp họ mà thôi. Sau đó Chúa Giêsu đi ngang qua bờ biển Galilê, thấy họ đang đánh cá và Ngài đã kêu gọi họ. Họ bỏ lại lưới chài và theo Ngài. Nhưng rồi họ lại trở về với công việc đánh cá của mình. Sau này bác sĩ Luca cho chúng ta biết một lần nữa, Chúa lại kêu gọi họ trở nên tay đánh lưới người, và vào lúc đó Ngài khiến họ trở nên các sứ đồ. Trước đó khi Chúa Giêsu ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng, Simon Phêrô cũng đang ngồi trên thuyền và lắng nghe Ngài. Khi Ngài giảng dạy xong, Ngài bảo Simon, hãy đem thuyền ra ngoài khơi và thả lưới. Các ngươi đã bỏ công việc đánh cá với ta, nay ta sẽ đi đánh cá cùng với các ngươi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 5 câu 5. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm, không bắt được chi hết. Dù vậy, tôi cũng theo như lời Thầy mà thả lưới. Chúng ta lắng nghe lời của Simon nói rằng, dù vậy, tôi cũng nghe theo lời Thầy mà thả lưới. Câu này biểu lộ cho chúng ta thấy rằng Simon Phêrô cũng có ý muốn tranh luận. Những người này là người đánh cá chuyên nghiệp và họ hiểu biết sâu sắc về mọi kinh nghiệm của việc đánh cá ở vùng biển Galilee. Họ đã thực hiện tất cả mọi sự. Phêrô nói rằng họ đã đánh cá suốt đêm mà không được con cá nào. Xin chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu không bao giờ ra một mạng lệnh mà không thể nào thực hiện được. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 5 câu 6. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Việc đánh cá cần phải tuân theo mọi sự hướng dẫn của Ngài. Có nhiều sự học hỏi cho chúng ta tại đây. Đánh cá là một nghệ thuật. Các bạn phải đến nơi có cá. Các bạn phải sử dụng đúng loại mồi cho từng loại cá. Các bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng bài học quan trọng mà Ngài dạy chúng ta ở đây là chúng ta phải đánh cá theo sự hướng dẫn của Ngài. Nếu chúng ta mong muốn đem nhiều người về với Ngài, chúng ta phải đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 5, câu 7 đến câu 8. Họ bèn ga vội, gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến tiếp giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phêrô thấy vậy bèn sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Xin các bạn hãy lưu ý rằng đây là sự đánh cá lạ lùng. Phêrô thú nhận sự thất bại của mình. Ông nói rằng mình cũng không phải là một tay đánh cá giỏi, bởi vì thiếu mất niềm tin. Khi Phêrô thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài hãy lìa khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Ông có ý muốn nói, Chúa ơi, Ngài đã kêu tôi trở thành tay đánh lưới người, và tôi không thực hiện được. tôi đã quay lại với nghề đánh cá. Tôi đã suy nghĩ và biết rằng đánh lưới người thì tốt hơn, nhưng lại không thực hiện nó. Xin Chúa hãy lìa khỏi tôi. Xin để tôi một mình. Tôi là người có tội. Ngài nên tìm một người nào khác mà họ có thể giúp được việc cho Ngài. Tuy nhiên, Chúa chúng ta không có ý định sa thải Simon Peter. Ngài sử dụng ông, và điều này cũng áp dụng cho cả chúng ta nữa. Điều mà chúng ta cần phải làm là nhận ra mình không phải là những người đánh lưới giỏi. Chúng ta cần phải nhận biết về sự thất bại và sự không tin của mình. Chúng ta sẵn sàng đến với Ngài. Ngài sẽ không đặt chúng ta ra khỏi công việc đánh cá, và Ngài cũng không ném chúng ta ra khỏi mạn thuyền của Ngài. Đây quả là một lẽ thật đáng khích lệ biết bao. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 5, câu 9 đến câu 10. Số là vì cá dường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và Giăng con Cbd là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: "Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người." Simon Phêrô đã đánh bắt được nhiều người. Chúng ta nhớ lại là ông đã làm một điều này trong lễ ngũ tuần một cách rất là tốt đẹp. 3.000 linh hồn đã tin nhận Đấng Christ sau bài giảng đầu tiên của Phêrô. Quả đúng Phêrô đánh cá theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta lại có một bài học nữa. Các bạn có biết rằng cũng có một tay đánh cá khác nữa không? Các bạn có biết rằng chính Satan, ma quỷ là tay đánh cá nữa không? Phao-lô cho chúng ta biết ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu 26. Và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ vì đã bị ma quỷ bắt lấy làm theo ý nó. Satan cũng thả mồi và lưỡi câu của nó dưới nước nữa. Đức Chúa Trời đang đánh lưới linh hồn của các bạn, và Satan cũng đang làm công việc này. Satan đánh lưới linh hồn của các bạn bằng cách đặt những lưỡi câu có mồi của hắn. Đó là mồi cám dỗ trong thế gian. Các bạn có thể nói rằng, lưỡi câu của Đức Chúa Trời là lập thừa giá. Con của Đức Chúa Trời đã chết trên thập thừa giá thay cho tội lỗi của các bạn. Đây chính là sứ điệp của Đức Chúa Trời gửi cho các bạn. Nhân tiện đây, tôi xin hỏi các bạn rằng, hiện nay các bạn đang vướng phải móc câu của ai? Các bạn hoặc đang vướng vào móc câu của Đức Chúa Trời, hay là vướng vào móc câu của Satan? Hoặc các bạn đang vướng vào Satan, hoặc là Đức Chúa Trời đang có các bạn? Chẳng hề có một tay đánh cá thứ ba nào khác nữa đâu. Kế tiếp, chúng ta cùng nghe lời kỹ thuật về việc Chúa Giêsu chữa bệnh phung. Ở trong Luca đoạn 5, câu 12 đến 13. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch." Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Tức thì bệnh phung liền hết. Trong Luca đoạn 5, câu 12-15, chúng ta đọc thấy câu chuyện nói về sự chữa lành cho người bị bệnh phung. Luca là một bác sĩ tài giỏi. Ông nhận ra được mối liên hệ tâm lý trong việc chữa lành người bệnh phung này mà nó không được hiểu biết nhiều trong thời đó. Chúng ta không được biết thế nào mà người đàn ông đã khám phá ra rằng mình đã bệnh phung. Nhưng câu chuyện có thể xảy ra một cách như sau. Một ngày nọ, người đàn ông này đi cày từ ngoài đồng về, nói với vợ mình: "Em ơi, tôi thấy có một vết lở loét trên bàn tay. Lúc tôi đang cày, nó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Em làm ơn, sức chút dầu, hãy thoa thuốc dán gì đó để rồi buộc nó lại giùm tôi nhé." Người vợ đã băng bó bàn tay cho ông ta, nhưng qua ngày hôm sau, vết lở ấy trở nên tồi tệ hơn. Một vài ngày sau nữa, cả hai vợ chồng trở nên âu lo. Người vợ khuyên chồng mình nên đến gặp thầy tế lễ. Ông ta đến đó trình sự việc cho thầy tế lễ. Thế là ông ta bị giữ cách ly trong 14 ngày. Khi ông ta được đem ra ngoài, thầy tế lễ quan sát và phát hiện ra rằng đó chính là chứng bệnh phun đã lan rộng. Thầy tế lễ cho ông ta biết rằng anh là người mắc bệnh phun. Người đàn ông cảm thấy lòng tan nát và đau đớn vô cùng. Ông thưa với thầy tế lễ cho phép ông được đi gặp vợ con để chào từ biệt họ. Thầy tế lễ đáp rằng ông ta không được phép làm như vậy. Ông ta không bao giờ còn có cơ hội để ôm trọn lấy vợ con yêu dấu của mình nữa. Người đàn ông trong nỗi cô đơn cùng cực, gia đình của ông đã đem thức ăn đến cho ông, đặt tại một nơi nào đó. Đến khi nào họ rời khỏi, ông mới dám đến lấy thức ăn. Len lén từ một khoảng cách xa xa, ông đành phải nén lòng, nhìn ngắm vợ và quan sát con mình lớn lên theo từng ngày. Đến một ngày kia, khi Chúa Giêsu Christ đi ngang qua đó, người đàn ông bị bệnh phung này thống hối kêu lên: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, có thể khiến cho tôi được sạch." Vị vua của muôn vua, đấng quyền năng cao cả đáp lại rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Chúng ta hãy để ý đến phương cách mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho ông ta như thế nào. Chúa đưa bàn tay của Ngài ra hướng về ông, chạm vào người bệnh phun khốn khổ này. Đã nhiều năm qua, người đàn ông đáng thương đó không hề có một sự tiếp xúc, có một sự đụng chạm của bất kỳ ai vào thân thể của mình. Các bạn có thể hình dung được ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đàn ông này là thế nào khi bàn tay của Đấng Christ chạm đến người ông. Thưa các bạn, Chúa Giêsu Christ đã chạm vào đời sống của các bạn chưa? Có biết bao nhiêu đời sống đang cần được Ngài đụng đến? Nếu các bạn là môn đồ của Ngài, các bạn đang đánh cá theo như mạng lệnh của Ngài chỉ dẫn. Tôi tin chắc rằng các bạn có thể đến gần người nào đó để đem họ về cho Chúa. Các bạn cần đưa bàn tay của các bạn ra, chạm vào linh hồn người ấy. Ấy là người mà các bạn có thể làm được cho Ngài hôm nay. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về việc Chúa Giêsu chữa lành người bệnh bại. Ở trong Luca đoạn 5, câu 17-20. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ. Có người Pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilê, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến. Ngồi tại đó, quyền phép của Chúa ở trong Ngài chữa lành các bệnh. Bấy giờ có người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người đông lắm, không biết ở đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài. Giữa đám đô hội, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng: "Hỡi ngươi, tội lỗi ngươi đã được tha." Đây là đoạn tường thuật về sự kiện người bệnh bại ở thành Ca-bê-na-um được chữa lành. Một số bạn hữu của người đàn ông này đã dòng ông ta xuống xuyên qua mái nhà để đến với Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu có thể nhìn thấy và chữa lành cho. Cả hai sách Matthew và Mark đều có ký thuật về sự kiện này. Mark ghi lại sự tường thuật này dài nhất về sự kiện được chữa lành, mặc dù sách của Mark là sách ngắn nhất. Chúa đã chữa lành cho người bệnh bại bởi vì bốn người bạn của ông đã đem đến trước mặt Chúa, nơi mà người bệnh bại đáng thương này có thể nghe được lời phán trực tiếp của Ngài: "Hỡi con, mọi tội lỗi của con đã được tha." Đó là một lời phán tốt đẹp với người đàn ông bị bệnh bại này. Thưa các bạn, ngày nay có rất nhiều người không nhận được sứ điệp cứu rỗi của Chúa, trừ khi các bạn mỗi người một góc nâng cái giường của họ lên để đem họ đến nơi mà họ có thể nghe những lời phán trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Họ đã bị bệnh bại, họ bị bất động, không thể di chuyển được vì cớ tội lỗi và vì nhiều thứ khác nữa trên thế gian này cầm giữ họ lại. Một số người bị thành kiến, một số người khác bị sự thờ ơ lãnh đạm. Họ không bao giờ nghe được lời của Chúa Giêsu phán cùng họ: "Hỡi con, mọi tội lỗi con đã được tha." Nếu như các bạn không mỗi người một góc cùng khiêng cái giường của họ đến cùng Ngài, họ không thể nào đến với Ngài được. Tất cả những ý nghĩa quan trọng xuyên qua những diễn tiến này nhằm nêu lên một lẽ thật tỏ bày rằng Chúa Giêsu Christ muốn chúng ta truyền bá sứ điệp cứu rỗi của Ngài đến cho mọi người khác. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi cần rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Và cũng xin các bạn nhớ rằng, nếu chỉ có một người làm thì không thể nào khiêng cái giường bệnh đi được. Phải cần đến bốn người mới có thể khiêng cái giường bệnh của người bại. Ngày nay, cần phải có thêm nhiều anh chị em giúp đưa tội nhân đến cùng với Chúa để đem lời của Chúa truyền ra cho những ai đang cần đến. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thi-ơ ở trong Luca đoạn 5 câu 27-28. Kế đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Ma-thi-ơ cho chúng ta nhiều chi tiết hơn về câu chuyện này trong sách Tin Lành của ông. Mark cho chúng ta ít chi tiết hơn, còn Luca thêm nhiều chi tiết hơn nữa. Trong Luca đoạn 5 câu 29, Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bạc. Bữa tiệc này do Lê-vi quản đãi như là một cách để cố đem được nhiều người đến cùng với Chúa Giêsu Christ. Lê-vi đã không được đào luyện từ một trường thần học nào cả. Ông là một người thâu thuế, là một người lương lận. Nhưng khi ông đến với Chúa Giêsu, ông ấy có thể làm điều mà ông có thể làm. Lê-vi là một người thâu thuế giàu có, vì thế ông đã tổ chức một buổi tiệc mời tất cả bạn bè và đồng nghiệp của ông là những người không tốt đẹp để đến, để họ có thể gặp được Chúa Giêsu. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Luca đoạn 5 câu 30. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si chỉ trích Chúa Giêsu bằng một lời thắc mắc. Và Chúa Giêsu đã đưa ra một câu hỏi, trả lời thông suốt. Chúa Giêsu đã bảo vệ những người thuộc về Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 5, câu 31-32. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không đến để gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si này hỏi các môn đồ của Ngài rằng, tại sao họ có thể ngồi ăn chung với những người thâu thuế và những người có tội? Câu trả lời của Chúa thật đơn giản và rất tốt đẹp. Ngài là bác sĩ đại tài. Tuy nhiên, Ngài không đi khắp đó đây để chữa lành những người khỏe, nhưng Ngài đến để chữa bệnh và chăm sóc những người đau ốm, những người yếu và những người có tội. Tin lành của Đức Chúa Trời thật sự để dành cho những ai nhận biết được nhu cầu cần thiết của họ. Có nhiều người nghĩ rằng họ quá tốt nên chẳng cần đến sự cứu rỗi. Họ không nhận thức được nhu cầu của họ. Nếu các bạn nhận thấy rằng các bạn có nhu cầu, thì tin lành chính là điều cần thiết, những điều chủ yếu dành cho các bạn. Đấng Christ có quyền năng sẽ cứu các bạn. Nếu các bạn cho rằng chính mình có đầy đủ cả rồi và nhận thấy rằng mình không có một nhu cầu cá nhân, rồi các bạn đi theo con đường mà chính mình đã lựa chọn. Thưa các bạn, con đường đó thật ra là con đường dẫn đến sự hư mất và sự diệt vong mà thôi. Tôi rất lấy làm tiếc để thưa với các bạn rằng, bác sĩ đại tài không làm bất cứ điều gì cho những ai nghĩ rằng mình không có bệnh. Trong Luca đoạn 5, câu 33 chấp tiếp, họ thưa Ngài rằng, môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy, ăn và uống. Kế đến các thầy thông giáo và người Pha-ri-si hỏi tại sao môn đồ của dân và môn đồ của Pha-ri-si kiêng ăn, trong khi môn đồ của Chúa Giêsu lại ăn uống và vui vẻ. Và trong Luca đoạn 5, câu 34-35, Ngài đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngày nay khi chúng ta được phép hưởng thời gian vui mừng tiệc tùng, nhưng rất tiếc là việc kiêng ăn cũng là điều có ích. Chúng ta đồng thời nhận biết rằng hiện nay Chúa của chúng ta đang ở trên thiên đàng, còn chúng ta đang sống trong thế giới mà chính nó đã chối bỏ Ngài. Điểm chiếm yếu ở đây là dù chúng ta kiêng ăn hoặc ăn, thì công tác quan trọng của chúng ta cũng vẫn là đem lời của Chúa đến với những ai đang cần Ngài. Và kế tiếp, chúng ta cùng xem về ẩn dụ quần áo mới và bầu rượu mới. Đây là ẩn dụ đầu tiên của sách Tin Lành Luca. Trong Luca đoạn 5, câu 36-39, Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Ấy vậy, áo mới phải rách và miếng nỉ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư mất. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Thưa các bạn, bản chất của con người tự nhiên là thích những đường lối cũ của mình. Anh ta thích rượu cũ. Ở đây nói về tôn giáo cũ. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận ra rằng Chúa cứu thế của chúng ta đã đem những điều mới mẻ đến cho nhân loại. Ấy là Tin Lành cứu rỗi. Ngài không đến thế gian để làm một việc giá díu lại bất kỳ thứ quần áo cũ nào. Ngài cũng không đến để sửa lại luật pháp. Ngài đến để trả án phạt tội lỗi cho loài người bằng sự chết trên thập tự giá. Tuy nhiên, Ngài đến để làm nhiều điều hơn đó nữa. Ngài đã từ kẻ sống lại để mặc cho chúng ta chiếc áo công nghĩa. Ngài ban chúng ta rượu mới của Tin Lành cứu rỗi. Rượu mới của Tin Lành phải được đựng trong bình da mới của ân điển, chứ không phải ở trong bất kỳ bình cũ nào của luật pháp. Trong thư Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 chép rằng, đừng sai rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta ngày hôm nay. Ngài đến để ban chúng ta một điều gì mới mẻ. Ngài đến để cứu vớt chúng ta khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài. Thưa các bạn, toàn thể ý nghĩa dạy dỗ trong đoạn năm này đều nhắm đến một mục tiêu chính yếu, ấy là chúng ta cần giới thiệu Tin Lành đầy vinh hiển Chúa Giêsu bằng mọi phương cách, càng nhiều càng tốt, để nhiều người có thể nghe đến và được cơ hội lựa chọn, hoặc sẽ tiếp nhận Ngài, hoặc sẽ từ chối Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.